Tuần 40, thứ bảy, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 5 câu 9 đến 10. Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lấy cuốn sách và mở các ấn của nó, vì Ngài đã bị giết, dùng huyết Ngài để mua con người từ mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân, mọi nước cho Đức Chúa Trời, làm họ nên vương quốc và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng tôi, và họ sẽ trị vì trên đất. Trong Khải thị chương 5 câu 9 đến 10, chúng ta thấy các trưởng lão hát một bài ca mới ngợi khen chiên con. Bài ca ở đây là mới vì bài ca ấy ngợi khen chiên con là đấng vừa mới bị giết. Bài ca mới này ngợi khen sự xứng đáng của chiên con. Trong cả vũ trụ, không có ai xứng đáng mở huyền nhiệm về gia tể của Đức Chúa Trời ngoài Christ, sư tử đắc thắng và chiên con cứu chuộc. Là sư tử đắc thắng, Ngài đã đánh bại Satan cho Đức Chúa Trời. Và là chiên con cứu chuộc, Ngài đã cất bỏ tội cho chúng ta. Ngài là đấng duy nhất đủ phẩm chất để tiết lộ và thực hiện huyền nhiệm về gia tể của Đức Chúa Trời. Phần đọc hôm nay. Đấng cứu rỗi của chúng ta vừa là chiên con, vừa là sư tử. Đấng này xứng đáng để mở cuốn sách. Ngoài Ngài ra, không có ai trong vũ trụ xứng đáng mở bí mật, huyền nhiệm về gia tể của Đức Chúa Trời. Nhưng, sư tử chiên con xứng đáng, vì Ngài đã hoàn thành sự cứu chuộc và đã giành chiến thắng trước Satan. Là đấng đã đem uy quyền của Đức Chúa Trời đến trái đất, Ngài là sư tử chiến thắng, đắc thắng của chi phái Giuđa, và là chiên con đã hoàn thành sự cứu chuộc đầy trọn cho dân được chọn của Đức Chúa Trời. Do đó, Ngài hoàn toàn đủ phẩm chất và vị trí để mở huyền nhiệm về gia tể của Đức Chúa Trời. Hầu hết cơ đốc nhân không nhận ra rằng Ngài xứng đáng để mở các ấn về bí mật của gia tể Đức Chúa Trời. Phương diện này về sự xứng đáng của Chúa là hoàn vũ và không thể đo lường. Dĩ nhiên, Christ xứng đáng được chúng ta ngợi khen, thậm chí Ngài xứng đáng cho đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận thấy rằng, theo Khải thị chương 5, sự xứng đáng của Christ là vấn đề Ngài đủ phẩm chất để mở bí mật về gia tể của Đức Chúa Trời. Vũ trụ là một huyền nhiệm mà các nhà khoa học không thể giải đáp. Họ đơn giản là không biết ý nghĩa hay mục đích của vũ trụ, vì đó là một bí mật bị giấu khỏi họ. Nhưng Christ xứng đáng để mở bí mật này, vì Ngài xứng đáng để mở các ấn của gia tể Đức Chúa Trời. Sách này là một cuộn sách da hoặc chất liệu khác. Vì được cuộn lại nên khó có thể xác định cuộn sách dài bao nhiêu. Cuộn sách trong Khải thị chương 5 dài cho đến cõi đời đời. Chỉ có Christ mới xứng đáng mở cuốn sách dài đời đời này. Chúng ta sẽ cần đến cả cõi đời đời để thấy tất cả những gì được ghi trong đó. Khi ở trong Jerusalem mới, chúng ta vẫn sẽ đọc nội dung của cuốn sách. Trong cõi đời đời, chúng ta sẽ nói, bây giờ tôi đã thấy thêm điều gì đó. Khi ở trong cõi đời đời, có thể chúng ta nói những điều đáng kinh ngạc mà Chúa bày tỏ khi mở cuốn sách là đời đời. Dù bây giờ đang ở trong cõi đời đời, nhưng chúng ta vẫn không thể thấy được kết thúc. Christ đã nhận được uy quyền từ Đức Chúa Trời để quản trị toàn vũ trụ. Christ là đấng quản trị thật của các tầng trời và tất cả các quốc gia trên đất. Trong Matthew chương 28 câu 18, Chúa phán với các môn đồ rằng mọi uy quyền trên trời và dưới đất đều đã giao cho Ngài. Trong Khải thị chương 5, Christ là chiên con của Đức Chúa Trời, đang đứng giữa bốn sinh vật và các trưởng lão. Đấng ngồi trên ngai đang cầm một cuốn sách được niêm phong bằng bảy ấn. Đức Chúa Trời đang ngồi trên ngai cầm cuốn sách này, tức kế hoạch quản trị của Ngài trong toàn vũ trụ. Cuốn sách này giống như một lịch trình về những gì sẽ diễn ra từ khi Christ thăng thiên đến Jerusalem mới. Bảy ấn niêm phong cuốn sách này thực chất chính là nội dung của cuốn sách. Bảy ấn này là bảy bí mật của vũ trụ, tức là huyền nhiệm về gia tể của Đức Chúa Trời. Là sư tử chiên con, Christ đủ phẩm chất để mở cuốn sách, tức là mở huyền nhiệm về gia tể của Đức Chúa Trời và thực hiện huyền nhiệm đó. Điều này cho thấy Christ là đấng đã nhận được uy quyền để quản trị toàn vũ trụ. Tất cả chúng ta phải thờ phượng Christ là đấng quản trị, là đấng ở trên các tầng trời đang quản trị mọi sự, để làm trọn gia tể của Đức Chúa Trời.